là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh hiệu quả của chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn do công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy thực hiện. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng tới với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 2 do Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 làm trưởng đoàn, cùng các cơ quan chức năng của quân khu 2 vừa kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng, xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng ban hành và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt trọng yếu và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng được triển khai có hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, tham mưu, chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2017.
Ban dân vận tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Ban dân tộc, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa triển khai chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy dự hội nghị. Trong năm 2016, Ban dân vận tỉnh ủy với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ban dân tộc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cam kết. Các cơ quan đơn vị đã tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chương trình hành động số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng, kết luận số 114 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, quyết định 526 của Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác dân vận trong thời gian qua. Năm 2017, Ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ban dân tộc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện nghị quyết chỉ thị quyết định của Đảng, Chính phủ và tỉnh ủy về công tác dân vận, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện công tác dân vận, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho cơ quan cấp trên những giải pháp giải quyết cụ thể, nâng cao niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác dân vận cho các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Đoàn công tác của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã đến thăm các mô hình chăn nuôi và có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Đến thăm trang trại nuôi lợn thịt của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát Yên Bái tại khu công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái với quy mô 4.000 con, được đầu tư 35 tỷ đồng. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, trang trại đã xuất được 3 lứa lợn thịt. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp vẫn còn gần 1.500 con lợn chưa xuất bán do giá lợn hơi xuống, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một khó khăn nữa là hiện nay doanh nghiệp chưa chủ động được nguồn con giống, do đó việc kiểm dịch chất lượng con giống đều phụ thuộc chủ yếu vào đơn vị cung cấp giống. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm trang trại nuôi thỏ của doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Đây là doanh nghiệp nuôi thỏ công nghiệp với quy mô 4.000 con thỏ thịt và 400 con thỏ sinh sản. Với việc ký được hợp đồng đầu tư ổn định với doanh nghiệp Nippon Jockey của Nhật Bản đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Làm việc Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đoàn công tác của Cục Chăn nuôi đã được nghe báo cáo về kết quả sản xuất chăn nuôi trong năm 2016 và quý 1 năm 2017. Theo đó, năm 2016, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt gần 6.800 con, tăng gần 6% so với năm trước. Đàn gia cầm đạt gần 4,5 triệu con, tăng hơn 12%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 42.000 tấn. Về kết quả sản xuất chăn nuôi trong quý 1, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn con giống, thức ăn, phòng chống các dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quý 1 đã xảy ra dịch lở mồm long móng tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Ngành đã khoanh vùng dập dịch và tiêu hủy 23 con lợn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác kiểm soát sản phẩm động vật nhập vào tỉnh, làm tốt công tác sản xuất cung ứng giống vật nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phát triển công tác giống, trong đó tập trung cải tạo đàn trâu, đàn bò bằng các giống tiến bộ. Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi vẫn còn những hạn chế, đó là sản phẩm chăn nuôi hàng hóa còn thấp, công tác phòng chống dịch bệnh chưa làm triệt đề, chưa có hệ thống giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường và kiểm soát dịch bệnh. Cơ chế hỗ trợ chưa đồng bộ, chưa quan tâm đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm đầu ra bấp bênh. Đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái trong việc định hướng phát triển, đặc biệt là đã thực hiện tốt theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Đã xác định việc phát triển chăn nuôi là mũi nhọn, Cục Chăn nuôi cũng đã có những ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn lâu dài như về nguồn giống, đầu ra để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
Vừa qua, Công an tỉnh và Huyện ủy Văn Yên đã tổ chức gặp mặt Đoàn học viên chính trị Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động gồm 200 học viên lớp D2 LK đi thực tế công tác dân vận tại địa bàn xã Đông An. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã thông báo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện Văn Yên nói chung và xã Đông An nói riêng, đồng thời hướng dẫn cho các học viên những phong tục tập quán của người dân địa phương và những công việc cụ thể để đoàn nhanh chóng tiếp cận và hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Sau chuyến đi thực tế này giúp cho các học viên có thêm những kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, khắc phục khó khăn tổ chức nội dung phương thức về công tác dân vận với phương châm ba cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào, qua đó rèn luyện củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chuyến đi thực tế của đoàn sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 này. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác chỉ đạo điều hành từ nay tới cuối năm 2017 của Chính phủ là làm sao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,7%. Bởi với mức tăng 5,1% trong quý 1 năm 2017, đồng nghĩa rằng quãng thời gian tới sẽ đòi hỏi những giải pháp quản lý mạnh mẽ và linh hoạt hơn nữa. Trước những thách thức đặt ra, có thể thấy trong những tháng còn lại của năm 2017, cần tiếp tục thực hiện chính sách kiểm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô được thực hiện từ năm 2011 đến nay. Các bộ ngành địa phương cần thực thi nghiêm chỉnh luật ngân sách nhà nước, kiên quyết cắt giảm những khoản chi không hoặc chưa cần thiết để dành nguồn tiền này chi cho mục tiêu phát triển an sinh xã hội. Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, đòi hỏi những động thái quyết liệt hơn nữa. Bởi xét cho cùng, nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, thì những giải pháp phục vụ mục tiêu tăng trưởng cũng sẽ khó thành hiện thực. Tham nhũng quy hoạch, một khái niệm khá mới nhưng lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thời gian gần đây. Đề cập đến việc thực hiện quy hoạch tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, khi thảo luận về dự thảo luật quy hoạch, nhiều đại biểu khẳng định. Nhiều khi lãng phí trong quy hoạch còn lớn hơn, nguy hại hơn tình trạng tham ô tham nhũng ở các lĩnh vực khác. Tham nhũng trong quy hoạch được biểu hiện rõ nét nhất là sự tùy tiện thay đổi quy hoạch. Bởi nếu không có những lý do chính đáng, không đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên, chính là biểu hiện của sự tham nhũng, gây thất thoát lãng phí cho xã hội, cho đất nước. Quy hoạch tốt không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mà còn phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực, của cả đất nước vì sự phát triển chung và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 03/2017 Tòa án Nhân dân tối cao quy định tất cả các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 phải được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Báo Thanh niên bình luận việc công khai công bố các bản án, quyết định là động lực thúc đẩy những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng có trách nhiệm hơn, tập trung trí tuệ và tâm huyết nhiều hơn cho công việc, tiến đến nâng cao chất lượng xét xử. Thực tiễn xét xử nói chung và ngành tư pháp nói riêng lâu nay công luận hay than phiền về chất lượng xét xử, tòa xử một đường, án tuyên một nẻo. câu chữ không rõ nghĩa, quan điểm của các bên tham gia hoặc người tiến hành tố tụng không được ghi nhận hoặc ghi nhận không đầy đủ trong bản án khiến bản án thiếu thuyết phục, các bên không tâm phục khẩu phục, việc thưa kiện kéo dài. Do đó, việc tập hợp bản án quyết định có hiệu lực của tòa án có thể xem như án lệ, trong điều kiện nước ta chỉ mới bắt đầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống án lệ. Công khai bản án không chỉ là tuyên truyền pháp luật tốt hơn mà còn chính là minh bạch cho dân, giám sát và lắng nghe tiếng nói của dân bàn. Theo một cuộc khảo sát gần đây của hãng nghiên cứu thị trường Statista của Đức, hàng hóa Make in Việt Nam đứng thứ 46 trên thế giới về độ tin cậy và ngày càng được người tiêu dùng quốc tế tin dùng. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi vì sao hàng Việt ra thế giới được ưa chuộng nhưng lại chưa chinh phục được người tiêu dùng thị trường nội địa. Theo bài báo, có thể thấy các thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có những quy định kỹ thuật rất nghiêm ngặt về môi trường và sản phẩm an toàn. Tuy nhiên, tại thị trường nội, hàng hóa Việt dường như vẫn chưa có chỗ đứng xứng đáng. Bên cạnh đó, các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa thực sự phát huy hiệu quả. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra phức tạp. Trong khi đó, việc kiểm tra kiểm soát của ngành chức năng còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả, chế tài xử phạt đối với việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Không còn những trường trắng học sinh đăng ký thi môn lịch sử. Không còn những hội đồng thi chỉ có duy nhất một thí sinh chọn bài thi lịch sử. Điều này phải chăng là một tín hiệu vui cho nền giáo dục nước nhà? Thống kê từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết về lựa chọn môn thi trong bài thi tổ hợp của thí sinh cho thấy môn lịch sử đang được nhiều chọn nhất, tiếp đến là các môn địa lý, giáo dục công dân, hóa học, vật lý, sinh học. Kết quả này cho thấy những thay đổi trong suy nghĩ của thí sinh và gia đình của xã hội trước những đổi mới tích cực của ngành giáo dục đang triển khai thời gian qua. Bên cạnh đó, những đổi mới về thi cử đang được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn làm khâu đột phá đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc định hướng phân luồng ở cấp phổ thông. Sẽ chỉ những thí sinh có nguyện vọng vào đại học cao đẳng mới tham gia kỳ thi này, còn để được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh không phải trải qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như hiện nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Anh Theresa May đã đột ngột thông báo sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8 tháng 6. Đây được coi như một sự đánh cược vào cử tri nhằm giúp đảng bảo thủ đạt được tính chính danh lớn hơn trong quá trình đàm phán đưa Vương quốc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Thủ tướng Theresa May nói rằng quyết định kêu gọi bầu cử sớm là để đối phó tình trạng bế tắc do phe đối lập gây ra. Trong khi đó, ông Tim Farron, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cũng đồng ý ủng hộ bầu cử sớm. Cựu Thủ tướng Cameron gọi quyết định của bà May là dũng cảm và đúng đắn. Công đảng của ông Corbyn khẳng định sẽ ủng hộ điều này. Bà May lên lãnh đạo vào tháng 7 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm David Cameron và điều này có nghĩa là không cần thiết tiến hành bầu cử sớm. Tháng trước, bà May chính thức khởi động quá trình Anh ly dị EU, một trong những quyết định gây nhiều hậu quả nhất đối với nước này kể từ Thế chiến thứ hai, trong khi tiến trình Brexit khiến nhiều người dân Anh cảm thấy mệt mỏi, các đảng phái lục đục chia rẽ. Ngày 18 tháng 4, trong cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của Trung Quốc trong việc đối phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Sau cuộc gặp này, ông Mike Pence đã có cuộc gặp với lãnh đạo của 50 doanh nghiệp Mỹ tại Nhật Bản. Phó Tổng thống Mỹ Pence tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để giải quyết vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết cần phải gây áp lực với Bình Nhưỡng để bắt đầu đàm phán một cách thực chất. Ông Abe đánh giá cao lập trường của Tổng thống Donald Trump rằng sự kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã kết thúc và mọi lựa chọn đều đã nằm trên bàn đàm phán. Ông Mike Pence đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với đồng minh Nhật Bản. Phó Tổng thống Pence cho biết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế trong nhiều năm qua. Ngày 18 tháng 4, cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông tình nghi có kế hoạch tấn công khủng bố trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống. Hai nghi phạm người Pháp 23 và 29 tuổi đã bị các nhân viên tình báo thuộc Tổng cục An ninh Nội địa bắt tại thành phố Marseille. Hai nghi phạm này đã bị theo dõi từ tuần trước. Cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ của IS, các loại vũ khí cũng cùng chất nổ trong một căn hộ. Pháp đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh kể từ sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris vào năm 2015 và tại Nantes năm ngoái khiến tổng cộng hơn 200 người thiệt mạng. Cảnh sát lo ngại những kẻ tấn công khủng bố đang nhằm vào cuộc bầu cử. Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo đã điều động khoảng 50.000 nhân viên an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước để đề phòng tấn công khủng bố và duy trì an ninh. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 và vòng 2 vào ngày 7 tháng 5. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 trong bối cảnh sản xuất và thương mại tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng. Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,5% trong năm 2017, tăng so với mức dự báo 3,4% hồi tháng 1. Trong bản dự báo kinh tế thế giới mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết tình trạng trì trệ kéo dài của các nền kinh tế phát triển sẽ được cải thiện nhờ vào vòng tuần hoàn phục hồi của ngành sản xuất và thương mại toàn cầu. IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản thêm 0,4% lên mức 1,2%. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc cũng tăng thêm 0,1%, lần lượt lên 1,7% và 6,6% so với con số đưa ra hồi tháng 1. Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ được giữ nguyên ở mức 2,3%. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với con số 1,6% của năm ngoái.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn là dự án cộng đồng được khởi xướng bởi công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, thực hiện thông qua Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam. Năm 2016, chương trình đã trao tặng 272.000 hộp sữa trị giá hơn 900 triệu đồng cho 3.200 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp nối thành công đó, năm học 2016-2017, Quỹ đã tiếp tục chọn Yên Bái để triển khai lần 2 chương trình với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Từ đầu tháng 4 đến nay, đều đặn vào mỗi giờ ra chơi, gần 900 em học sinh trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái được uống một hộp sữa Famikids để tăng cường sức khỏe và tạo sự hứng thú sau mỗi giờ học. Đây là một trong những hoạt động của chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn do công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tài trợ. Việc được uống sữa liên tục trong vòng 20 ngày không những giúp các em được bổ sung nguồn dinh dưỡng lành mà còn tạo thói quen để trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Em Nguyễn Khánh Uyên, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Con uống sữa Famikids hàng ngày thì con thấy ăn ngon miệng hơn, vị đậu lành và vị sô-cô-la con cảm thấy nó mát hơn. Con rất thích uống sữa này và con mong muốn con sẽ còn được uống nhiều hơn nữa.
Cùng với trường tiểu học Yên Thịnh, trong năm học 2016-2017, trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có thêm 14 trường tiểu học tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Yên và Yên Bình được thụ hưởng chương trình uống sữa miễn phí. Tổng số sữa được cấp là trên 206.300 suất, trị giá 687 triệu đồng cho trên 10.300 em học sinh. Mỗi ngày đến trường, ngoài việc được uống sữa Famikids, các em học sinh còn được cung cấp kiến thức về dinh dưỡng thông qua những hoạt động vui chơi hữu ích như nhảy dây, chạy tiếp sức, điệu múa cao lớn, thi lắp ghép vỏ sữa hộp. Qua đó kích thích sự sáng tạo, đồng thời lồng ghép việc giáo dục cho phụ huynh nhà trường và học sinh về dinh dưỡng học đường, vai trò của dinh dưỡng đậu nành với sự phát triển cân bằng của trẻ. Em Vũ Nguyễn Anh Đức, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Hôm nay được uống sữa Fami con thấy rất ngon, được các cô chú tổ chức trò chơi, rất là vui và lần sau con muốn được chơi một lần nữa.
Trao đổi về ý nghĩa của chương trình, cô giáo Bùi Thị Hồng Như, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ phát triển này tôi thấy là đưa về nhà trường, nhất là bậc tiểu học và đặc biệt là trường tiểu học Nguyễn Thái Học này, đã tạo cho học sinh có một cái hứng khởi khi đến trường. Và các em đã có một cái thói quen được uống sữa để bổ sung các cái dinh chất dinh dưỡng cho phát triển của trẻ. Thực ra thì thời gian trước là cũng có một số học sinh cũng không muốn uống sữa đâu. Nhưng mà khi chương trình này được tổ chức đến nhà trường thì các bạn cùng uống thì tất cả học sinh của nhà trường bây giờ đều có thói quen uống sữa.
Trong khuôn khổ chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn năm 2017, lần đầu tiên Vinasoy hợp tác dài hạn cùng với báo Nhi Đồng triển khai các hoạt động thể dục thể thao cho trẻ em thông qua giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc Cúp Famikids và hội thao Famikids tại nhà trường. Chương trình hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho thế hệ tương lai Việt Nam bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh qua việc bổ sung dinh dưỡng, kết hợp với vận động thể thao thường xuyên. Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam, Giám đốc điều hành Vinasoy nói.
Vinasoy tiếp tục tài trợ cho Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam 10 tỷ đồng để thực hiện tiếp cái chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn tại 5 tỉnh Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thái Bình và Yên Bái. Thực sự là chúng tôi rất là vui mừng với cái kết quả của cái giai đoạn vừa rồi. Trẻ em được tăng trưởng về thể trạng, về tầm vóc.
Học sinh tiểu học là những đối tượng đặc biệt. Đây là giai đoạn não bộ đã hoàn thiện, nhu cầu về năng lượng cung cấp cho việc học tăng lên. Đây cũng là giai đoạn cơ thể trẻ tích lũy những chất dinh dưỡng cần thiết, chuẩn bị cho thời kỳ tiền dậy thì. Bổ sung đạm từ sữa đậu nành được xem là một giải pháp toàn diện hợp lý. Famikids là sữa đậu nành đầu tiên dành cho trẻ em tại Việt Nam, được nghiên cứu và sản xuất nhằm tối ưu dinh dưỡng từ đậu nành, đồng thời bổ sung các vi chất cần thiết. Với những lợi ích đặc biệt như có hàm lượng đạm cao, giàu canxi, không chứa cholesterol, sữa đậu nành sẽ giúp phát triển về thể chất, chiều cao và trí tuệ cho trẻ trong thời điểm phát triển quan trọng của đời người. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết thêm.
Và ở trong sữa đậu nành thì cũng giúp cho trẻ có thêm một cái lượng nước mỗi một ngày. Mà trẻ em chúng ta thì nhất là các cháu học sinh thì thường rất là ngại uống nước, rất dễ dẫn đến những cái hiện tượng táo bón hoặc là bị cô đặc nước tiểu. Thì việc cung cấp sữa đậu nành chỉ riêng cung cấp thêm một khẩu phần nước thôi cũng đã là rất tốt cho sức khỏe của trẻ.
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được triển khai sâu rộng trong các trường học trên cả nước. Đối với tỉnh Yên Bái, việc được uống sữa Famikids miễn phí đều đặn sẽ góp phần cải thiện thể trạng cho học sinh miền núi và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bạn Hoàng Ngọc Thanh ở thành phố Yên Bái có hỏi: em uống rượu sau đó điều khiển xe máy và gây tai nạn giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, xin hỏi em có bị xử phạt không? Trả lời, khoản 8 điều 8 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định các hành vi bị cấm như sau: điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Điều 6 Nghị định 46/2016 quy định xử phạt người điều khiển phương tiện ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô hoặc các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi sau đây: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung sau đây: thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 8, khoản 10 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Bạn điều khiển xe máy có nồng độ cồn là 0,73mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: không có giấy phép hoặc bằng lái theo quy định, trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh mà pháp luật cấm, gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Câu hỏi: tôi ký hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty, tuy nhiên sau 2 tháng hết thời gian thử việc, công ty không nhận tôi vào làm chính thức mà quyết định cho tôi nghỉ việc. Cho tôi hỏi công ty làm như thế có đúng hay không? Theo quy định Điều 26 Bộ Luật Lao động 2012 về việc hợp đồng thử việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ hai bên trong thời gian thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; không quá 6 ngày đối với công việc khác. Khi việc là làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu thời hạn thử việc mà công ty không thông báo gì với bạn thì mặc định là bạn sẽ được nhận vào làm việc tại công ty và sẽ được công ty ký hợp đồng lao động. Nếu công ty bạn thông báo rằng bạn không đạt yêu cầu thì như vậy bạn sẽ chấm dứt hợp đồng học việc và sẽ không được ký kết hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động. Hỏi việc thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương hay không? Trả lời điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thử việc như sau. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền nghĩa vụ hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ Tết sau đây: Tết Dương lịch 1 ngày, ngày 1 tháng 1 Dương lịch, Tết Âm lịch 5 ngày, ngày chiến thắng 1 ngày, 30 tháng 4 Dương lịch, ngày quốc tế lao động 1 ngày, 1 tháng 5 Dương lịch, ngày quốc khánh 1 ngày, ngày giỗ tổ Hùng Vương 1 ngày. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 điều này, còn được nghỉ thêm 1 ngày lễ Tết cổ truyền dân tộc và một ngày quốc khánh của nước họ. Như vậy, theo quy định trên, dù đang trong thời gian thử việc, bạn vẫn được nghỉ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Trong đó, ngày nghỉ lễ Tết và công ty phải trả lương cho bạn trong những ngày nghỉ lễ đó theo đúng mức lương thử việc mà bạn đang hưởng. Vì thế, trường hợp công ty bạn không trả lương nghỉ lễ Tết cho bạn mà trong thời gian thử việc là không đúng. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể gửi đơn yêu cầu giám đốc công ty giải quyết. Nếu không được giải quyết, bạn có thể gửi đơn yêu cầu công đoàn cơ sở hoặc hòa giải viên lao động can thiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.